ngày 18 tháng 12 năm 1977.
Vận chuyển cơ hình một giấc mơ, pháp luân thường chuyển lúc không giờ, hòa đồng muôn loại từ tâm tiếng, cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ. Bây giờ chúng ta dùng cái khí điển trong cơ thể vận chuyển cái cơ hình, nó chuyển lên cũng như khi các bạn mà làm mạnh rồi cực độ rồi, nó cũng như là một giấc mơ, thấy con người thấy cũng như là đâm mây ánh sáng này cái kia nọ. Pháp luân thường chuyển lúc không giờ, chúng ta làm trong cái không, cái không giờ là cái 12 giờ đó là không giờ, mà trong cái không giờ đó, trong cái không mà có hòa đầm buông lõi từ tâm tiếng, lúc đó các bạn càng ngày càng nhẹ, thấy khỏe. Tại sao khỏe? Là cái thanh điển nó rút, nó hòa đồng với tất cả, nó mới thấy khỏe. Cảnh vật thanh tươi vẫn phất phơ, lúc mà mê rồi thì các bạn thấy cái này khi cái nọ mà trở về quên, không nhớ được. Phất phơ chuyển qua ngoài, trong càng thanh càng rõ, chuyển vào khai minh. Khi mà càng thiền định càng lâu, càng thấy ngoài trong cũng như các bạn đang nằm giấc mơ, thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Càng thanh càng rõ, chuyển vòng khai minh, chừng nào mà các bạn đạt được thanh rồi thì đi về nhớ rõ rệt. Vạn đồ phóng giải nơi mình, bài kinh vô tự trong tịch giả chân. Đó, cái vạn đồ tất cả những cái gì mà xuất hiện ra thì phóng giải nơi mình ở bên trong ra hết thảy. Bài kinh vô tự đó, các bạn thấy cái cảnh mà các bạn lưu ý muốn biết cái cảnh đó cảnh gì thì tự tu rồi lần lần tìm hiểu, càng ngày càng sát thì nó hiểu cái cảnh tượng đó. Mà nó tâm tối nó không hiểu cái cảnh tượng đó, nó cũng ở trong cái tình giả chân của mình. Mà bây giờ mình hiểu rõ rồi thì mình phân ra nó đều là ở trong chân lý. Tâm minh lĩnh hội hải sơn, sơn căn chuyển qua quy quật hư không. Cái tâm mình minh rồi, mình hiểu hải sơn, hiểu cái nguyên lý sắp đặt an bài ở bên trong. Nó cũng có núi, cũng có biển ở bên trong cơ thể của người, hạ trung thượng đều có hết. Sơn căn chuyển qua quy quật hư không, ngay trung trung tim chân mày đó, đi lên chút, xuống chút thì sơn căn, mà đi lên chút đó thì nó thấy, nó quy quật hư không, thấy càng ngày càng nhẹ. Và nó phóng ra, nó cứ đi lên, lên mất, lên mãi mà chúng ta không biết cái gì, đó là trở về hư không. Hiểu mình, hiểu rõ qua công, trong không mà có tạo vọng sửa sai. Hiểu mình, hiểu rõ qua công, mà chúng khi mà chúng ta trở về rồi, hiểu được cái nguyên năng cơ tạng của chúng ta, có sự sắp đặt, nước lửa gió đất, có núi sông rõ rệt, tứ hải quy gia. Rồi thì chúng ta mới thấy cái định luật của hoa công, trong không mà có tạo vòng sửa sai. Đó, bây giờ các bạn cặp mắt cứ ngó tới mở mắt mới thấy việc, nhưng mà bây giờ nhắm mắt các bạn thấy rồi thì trong không mà có tạo vòng sửa sai. Khi mà các bạn thấy ở trong đó có những cái cơ đồ rõ rệt mà các bạn không chịu xây dựng cho nó để tiến qua thì làm sao mà nó thích hợp được cái nguyên năng của trời đất. Thì tự nhiên chúng ta càng tu càng gắn, càng tu càng ổn định, đó là sửa sai. Tu trong thức giác đêm ngày, bay cao bay thấp do thầy tự minh. Mình tu trong thức giác đêm ngày, trong đêm ngày mình sửa càng ngày càng mở, càng ngày càng hòa đồng, càng ngày càng nới rộng. Thì bay cao bay thấp lúc đó mình thấy có thoạt nhẹ thiệt nhẹ, và khi nó cũng nặng la đà ở thế gian. Rồi cái người mà tỉnh táo rồi nó thấy rõ cái hình của nó, bay thấp bay cao do thầy tự minh. Mình tự biết cái chuyện của mình thôi, mình có phô trương nói ra cũng không có ai nghe. Chính mình sửa mình thấy hồn ngài nhỏ bé đẹp xinh, xuất giao thanh tịnh, động hình quy nguyên. Đó, chúng ta thấy cái hồn rõ nhỏ bé đẹp xinh mà xuất giao thanh tịnh, lúc đó nó thanh tịnh mà nó muốn đi là động, là hình quy nguyên. Nó cũng tùy theo cái hình mà ở nơi cái cảnh nào nó xuất hiện theo cái hình đó. Người nào tưởng tới chúng ta là tốt thì nó xuất hiện cái hình tốt, mà tưởng chúng ta xấu nó xuất hiện cái hình xấu, do sự ảnh hưởng ở xung quanh mà thôi. Mà khi mà những người nghĩ ta không có gì thì nó cũng trở về không. Thiếu tu cảm giác tâm phiền vì lầm vọng động đảo điên sự tình. Người mà thiếu tu không chịu sửa bên trong thì cảm giác tâm phiền, thấy mình nó phiền phức, nó tâm tối. Cứ theo dõi cái ngoại cảnh mà theo chừng nào mới hết, biết đâu là chân trời, biết đâu là sự thật. Vì lầm vọng động đảo điên sự tình, lúc đó chúng ta càng ngày càng vọng động đảo điên sự tình, thấy thế gian nó làm cho chúng ta càng lộn xộn rối trí, mất ăn mất ngủ. Là tại sao? Là tại chúng ta đi hướng ra ngoài nhiều quá mà không trở về với ta để sửa chữa và xây dựng tiến hóa. Đâu đó nó đúng theo cái tiêu chuẩn của nó thì ăn được ngủ được chứ không có gì. Vì chúng ta quá tham vọng đi ra ngoài, thành nó lôi cuốn kích thích thần kinh chúng ta. Tu thờ rõ lý đẹp sinh, tâm người minh định lòng tin hiếu hòa. Đó, mình tu thờ thì rõ lý đẹp sinh, mình tu sửa, chịu sửa, tu bồi sửa chữa rồi thì tu bổ sửa chữa thì rõ cái lý đẹp sinh, thấy rõ ràng là cái thanh điển mới là đứng đắn. Tâm người minh định lầm tin hiếu hòa, lúc đó chúng ta thấy rõ ràng rồi, chỉ có một cái đó là giải quyết, đó là thanh điển, đó là hư không, mới hiếu hòa để tiến lên. Tin nơi tự giải tự qua, lập đà tự tiến, tâm hòa nơi nơi, mình tin nơi cái tứ mình giải mới vượt qua được, còn nếu nhờ người ta giải không bao giờ chúng ta qua được. Tin nơi tự giải tự qua, lập đà tự tiến, tâm hồn, tâm hòa nơi nơi. Mình lập đà là cái đà đó là càng ngày mình thấy mình sai lầm, mình sửa, mình giải từ cái ô trực tiến tới cái thanh, từ cái tối tới cái sáng, thì tự tiến tâm hòa nơi nơi, đi đâu chúng ta thấy cũng dễ chịu. Càng khôn vũ trụ đất trời là nơi thanh tịnh giúp đời chuyên khuynh. Càng khôn vũ trụ đất trời hiện hữu. Các bạn dòm làm việc rất nhiều, ta linh động hơn chúng ta, nhưng mà nó là thanh, là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khinh, nó có tứ quý phân cho chúng ta rõ ràng. Xuân hạ thu đông, nắng mưa đủ thứ hết, là nơi thanh tịnh giúp đời chuyển khinh, để cho con người biết lo liệu. Nhiều khi vì thời tiết mà pha linh phải lo liệu sự sống, mà lo liệu sự sống chừng nào thì thấy gần thiên nhiên chừng nấy. Hư không ngự tại nơi mình, muôn loài cũng vậy, chuyển tình hư không, hư không là bên trong chúng ta và ngoài chúng ta cũng đều là hư không. Mà muôn loài cũng vậy, chuyển tình hư không, lần lần đây rồi nó sẽ trở về hư không. Khi mà nó trở về hư không rồi thì nó thấy rõ ràng, nó thấy nó nằm ngay ở trong chân lý để tiến qua, để học hỏi và không có bị sai lạc nữa. Cho nên chúng ta tu càng ngày phải càng mở, càng tiến, chứ không có tu mà dao động về ngoại cảnh nữa. Phải rõ hành động chúng ta và hiểu sự sai lầm của chúng ta mới là chánh pháp. Còn nếu mà chúng ta không hiểu sự sai lầm chúng ta, làm sao chúng ta biết được cái chánh pháp? Bởi vì cái chuyện của chúng ta hào quang sẵn có bên trên, căn cơ bên trên có, mà chúng ta không tiến lên để hiểu cái nguyên năng của chúng ta để an tọa và hưởng đời đời ở bên trên. Để chúng ta cứ đi theo dõi người này, người kia, người nọ, rồi chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta hiểu được rồi chúng ta đạt cái gì? Cho nên chúng ta phải trở về với chúng ta để hiểu cái nguyên năng và hòa nhập với đại hồn, thì thấy lúc đó chúng ta mới ổn định được. Cho nên các bạn tất cả đều có cái cơ hình thế gian, có sự vận động tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đó là sự dồn cục mà bất minh thôi. Bây giờ bạn tu, bạn mở ra nó ra thì bạn thấy rõ rồi, cái gì nó cũng quy nguyên về cái đó. Tham là gì, sân là gì, si là gì, tất cả rồi bề trái bề mặt nó chúng ta hiểu rồi, nó là nằm trong chân lý. Lúc đó chúng ta mới an tâm tu định và chúng ta hiểu rõ nguyên năng quyền cơ của tạo hóa. Và chính ta phải thường xuyên cố gắng đi, mọi thứ, mọi lúc, mọi việc đều dẫn tiến chúng ta hết, mà chúng ta không chịu đi, thành ra chúng ta ở lại đó thôi. Mà hỏi đi đâu bây giờ? Đi trở về thanh tịnh mới thấy đi. Còn các bạn đi về động loạn, các bạn đâu có thấy đi. Bây giờ các bạn sân buồn bực một người nào đó, các bạn đâu có thấy đi. À, các bạn giải chưa nổi cái nội tâm mà làm sao bạn đi. Giải được cho nó thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy là cái mức đi cao thấp do bạn quyết định và bạn thấy rõ ràng. Đó. Cho nên chúng ta, mọi người đã có cái cơ hội tự hành để giải và tiến. Đó. Thì mình phải tự làm sao để tiến cho nó đứng đắn. Chứ không nên cố chấp bất cứ một cái gì của ngoại cảnh. Không cố chấp một cái gì tư kỷ của ai hết rồi làm cho mình bận rộn thêm. Cho nên nhiều người ở trong gia đình tu hay chấp người này, người kia, người nọ. Mà chính cái sai lầm của mình không chịu sửa. Cái ác trược của mình không chịu giải. Đó rồi mình gây ra sự khổ cực cho mình không? Làm cho mình buồn tủi, sân hận. Đó là sự tối tâm mình gieo cho mình. Mình hóa giải được cái sự đó rồi, mình thấy cái gì cũng hư không. Chúng ta nằm trong hư không, chúng ta mới ảnh hưởng được mọi giới, mọi tầng ở bên trong của chúng ta. Và về tư tưởng của chúng ta cố chấp, làm sao chúng ta đạt được cái sự thanh nhẹ ở bên trên. Cho nên nhiều người tu ở trên núi này kia nọ, rốt cuộc rồi họ ở trong cô lập một chỗ. Nếu mà họ cố chấp trong rừng, ma quỷ đồ này kia nọ, họ đâu có thiền được, họ đâu có hiểu được cái chân lý. Nhưng mà họ thấy họ bây giờ hết rồi, hết bề thế rồi, tôi phải hòa đồng với tất cả và tôi hiểu với tất cả. Thì tự nhiên tôi thấy tôi hư không như tất cả, thì tôi mới an tọa trong rừng rú mà tôi có thể tu thiền được. Năm này tới tháng kia, cô độc một thân. Tại sao họ không buồn tuổi? Bởi vì họ hòa đồng với tất cả, họ đâu có buồn tuổi. Mà chúng ta ở trong gia đình, chúng ta có bạn đạo dìu dắt đây rồi, giữa người này, rồi ngã qua người kia, rồi giận người nọ, rồi làm cho mình tối tâm càng tối tâm. Mất sự tự nhiên, là động, mà chúng ta đạt được hòa đồng với sự tự nhiên là chúng ta đi tới tỉnh. Nói nó rất dễ mà hành nó khó, cho nên các bạn nhiều khi bị bực tức, bị buồn tủi, bị đủ thứ hết trọi. Đó là các bạn nhớ kỹ rằng đó là tối tâm. Và chúng ta nhờ cái gì để giải? Chúng ta phải siêng năng làm pháp luân để giải. Hỏi cho pháp luân làm sao giải được? Bạn hít một hơi tự nhiên là không giải được. Nhưng mà bạn làm nhiều lần, bạn cố gắng cương quyết giam mình một chỗ làm thứ coi, thì nó phải giải hết. Bắt buộc nó phải giải. Nhiều người làm thấy tức quá làm không được, cứ việc làm bỏ ăn bỏ uống cũng làm cho nó giải xong cái sự việc đó, rồi tôi mới tới cho nó ăn uống, để cho nó biết, cho nó thức giác. Bởi vì mình phân ra hai giới, phần hồn và cơ thể, hai cái khác nhau. Phần hồn là phần sáng suốt, cơ thể là cái sự phàm trược, nó đề nghị những cái chuyện buồn tủi bực nhọc ở trong mình, phát hiện ra những chuyện tối tăm không. Và bây giờ mình lấy sự thanh thản để giải nó, giải thét nó êm. Nhưng mà mới có giải một hai lần sao được? Chúng ta sai lầm từ bao nhiêu năm mà mới làm có một chút, nói tôi làm không được, thấy nó cũng động hoài. Cái đó là mới có một chút thôi. Bạn thấy một ly nước trà đậm mà bạn đổ một ly nước trong, làm sao nó trong được? Phải nhiều ly nó mới trong, như tôi đã thường nói. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của ta, chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống ở thế gian nhờ hơi thở, mà chúng ta sống ở thiên đàng là thanh điển bên trên. Đó, bây giờ các bạn dời từ hơi thở trần trược thế gian này tiến tới thanh điển bên trên. Các bạn thấy rõ, hồi trước các bạn công làm pháp luân thì phải hít ẻ ạch. Sau này nó nhẹ rồi, cái ý bạn nói làm pháp luân là thấy nó chạy đều trong cơ thể, mà chạy vô đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu, không phải hít như hồi xưa nữa. Rồi các bạn thấy đó là ánh sáng, đó là thanh điển. Thì phần hồn được hưởng cái thanh điển là hưởng được cái sữa mẹ của trời đất rồi. Thì thấy nó sung sướng biết bao nhiêu, thấy nó an nhàn, vui tươi. Chính nó đã xây dựng và tự lực căng sanh, đã đạt tới sự hạnh phúc rõ rệt, hòa đồng với trời đất. Trong tình thương và đạo đức của trời đất đã ban bố cho nó, không giờ nào ngưng. Ở trong tế bào, trong con tim, trong vòng máu của nó đều có thanh điển của Ngọc Hoàng chuyển qua cho nó. Cái thanh điển đó không có ai tính toán, mà chính nó đã tính toán sai lạc rồi, nó đem nó chà đạp luồng điển đó từ cái thanh biến tới trượt, từ cái trượt càng trượt thêm chỉ bao nhiêu đó, cho nên nó sân hận buồn tủi là ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta tu thanh thản, đàn bà thì có cái hương lành của Quan Âm Đức Mẹ rất rõ ràng. Tại sao người đứng đâu ai cũng kính mến là nhờ cái thanh của người mà thôi. Ngài vị tha, sửa mình đã vị tha vì tất cả, thương yêu tất cả. Rồi một vị Phật và một vị Chúa, người ta thấy người ta cũng cảm mến là sao? Là cũng vậy đó thôi, ôm cái thanh, giữ cái thanh và thanh lập cái thanh để tiến hóa cho mọi giới, mọi nơi được cảm động. Thì những người hung hăng, giết chóc người, chúng ta thấy một cái hình nộm mà nó vẽ ra một người ác, chúng ta thấy cũng ngang rồi, không có muốn gần nó. Đó, chứ có sự so sánh của cặp con mắt phàm, mắt thịt của các bạn có thể so sánh. Còn tâm tư của các bạn còn dò xét nhiều cái cao siêu hơn nữa. Lời nói của thế gian không có lược thuật ra được. Cái đó là do tâm tư của bạn tu hành. Bạn thấy rõ hơn. Bạn tiến tới vô nam vô nữ rồi, bạn thấy bạn sung sướng vĩnh cửu. Phần hồn của bạn không có dính líu trần trược nữa. Lúc đó bạn thấy hạnh phúc rõ ràng. Bạn thấy căn nhà của bạn là càng khôn vũ trụ, chứ không có căn nhà eo hẹp đâu. Tình thương của nhân loại, tình thương của đại gia đình, thì đất nước chúng ta mọi người đều như vậy thôi. Thế gian đâu có chiến tranh, chỉ có lo đung đốc để sửa chữa xây dựng tình thương và đạo đức, thì cái xã hội nước chúng ta sẽ tốt đẹp và văn minh. Con người chúng ta người nào cũng cởi mở và tiến giải dễ dãi trong tình thương xây dựng, làm trong sự thật, hành trong sự thật, tất cả đều cởi mở, không có bị kẹt nữa. Cảm ơn các bạn. Nói chuyện và nói pháp trong giây phút, nhưng mà cái giây phút đó không phải lấy cái phàm tâm nói chuyện đời, lấy thanh điển, cho nên các bạn nghe rồi nó thấy nó nhẹ nhàng. Nó ở chỗ đó có khi kéo bạn lên và đưa bạn xuống đó, bay thấp bay cao trong lời nói tôi nói ra đó, rồi bạn thấy cái tâm tư nó chuyển giải rõ ràng. Khi xúc bạn lên và khi để bạn xuống để tự xét tất cả cái này kia cái nọ. Rồi nhiều khi nói ông Tam tu không có dẫn ai đi hết, nhưng mà cái phần thanh điển nó dẫn bạn đi. Đó, cái phần đó là ai? Do sự dày công phu của tôi mới có được cái đó. Rồi các bạn cũng vậy, Nhiều khi các bạn ngồi nói chuyện với bạn đạo, nhiều khi các bạn cũng như bông lông đi ra khỏi cơ thể. Nhưng mà nhiều khi nó cũng trở lại sự trần trượt sân si, là nó thấy để mình đo lường một cái lên phải có một cái xuống mới có cái lên, để thấy cái luồng điện nó tiến giải rõ ràng. Đó. Rồi càng ngày càng tu, rồi càng thấy nó ổn định quân bình rồi, nó ở trên một giới nào căn bản. Lúc đó thì cái thời trời đã thay đổi, và âm thanh các bạn cũng phải thay đổi, lời nói hành động cũng phải thay đổi. Nó hòa hợp theo cái chuyển hướng của càn khôn vũ trụ nữa. Thì cái đời đó bây giờ chưa có được, nhưng mà bây giờ chúng ta đi trước, để ngày sau chúng ta sẽ hưởng tới cái ngày đó. Cái ngày nó ổn định hết rồi, mọi người sẽ sung sướng vui tươi, sống trong đại gia đình thích hợp, mọi người ai cũng thương nhau và dịu dắt lẫn nhau trong tiến hóa, không có so đo. Tất cả chúng ta thấy rõ một hành động gì đều là chân lý rồi, thì đâu có cái gì mà thắc mắc nữa. Chúng ta thắc mắc là không rõ chân lý, nói người đó tu mà làm như vậy là sai, người kia chưa tu làm như vậy là không đúng, cứ vậy đó mà nó lộn xộn. Còn chúng ta thấy tất cả đều là chân lý, đâu có cái gì mà phải lo âu nữa. Người ta lo âu vì cái đó, nam nữ muốn lấy nhau cũng có sự lo âu vì không hiểu chân lý. Có bao nhiêu đó thôi, không hiểu cái sự ư khăn, rồi cứ lo so đo so đo, rồi làm cho mình vọng động thêm, rồi buồn bực, ăn không được, ngủ không được. Cứ suy tính, chuyện tiến không dám tiến, rồi lùi cũng không biết lùi đi đâu, và đứng không biết đứng đi đâu. Đó, nó cứ lẩn quẩn trong cái ngã ba đường. Cái gì nó phải dứt khoát, phần hồn sáng suốt chúng ta đây học rồi tiến hóa. Có đau khổ càng tu mạnh hơn, không sao, không ngán bất cứ một cái gì. Học cái khổ chừng nào quý chừng nãy, không sao, phải chịu tu để tiến. Tất cả đều là chân lý, đều là tình thương. Càng khó nữa. Nghe các bạn tu thấy, tôi thấy vậy, thấy hình này, thấy này, kia, thấy nọ, một cái màn rất mỏng đó mà cứ qua không được. Cứ thấy bên những công chuyện nó thấy hoài mà qua không được. Tại sao? Tại cái này nó chưa có giải. Thấy không? Cái tuổi này phải tiến lên, hợp với này nó mới đi lên bên kia. Mà nó cứ vọng động chỗ này hoài, thì nó cứ chỉ tới cái màn đó thôi, nó không có đi ra được nữa. Con chút chưa dứt khoát, tư tưởng chưa dứt khoát là không có đi được. Nghe không? Phải dứt khoát khi chúng ta tu, chúng nhận định rõ ràng là ngoài cái này còn cái kia. Đi cho tới nơi, đi cho tới đích. Còn mà đi không có tới nơi, không có tới đích thì uổng lắm. Có chút đó thôi. Tôi hồi trước tôi tu cũng vậy. Có bao nhiêu đó tôi thấy vậy là tôi thấy, tôi thấy cái ông đó mà tôi không bao giờ tới được. Tôi tức quá chực. Nhưng mà về làm sao bây giờ? Ai giúp mình? Hỏi ai cũng chẳng ai giúp mình. Tu. Thôi tu nữa, thôi không có gặp được thì thôi, bởi vì mình cái căn cơ mình yếu, có tới đó thôi, đành phải chịu. Nhưng mà lần lần rồi mình thấy tự nhiên mình gặp, mình dồn tới lại mình đi lên hồi nào không ai. Đó. Cho nên cái sự làm ăn của con người ở thế gian, hay là học hành con người ở thế gian, người siêng năng không biết mình học bao nhiêu. Mà trong lúc dồn lại thế là mình đi có hơi xa một chút. Còn người mà chịu lo làm lụng này khi cứ ngỡ trong cái vườn họ, mà cứ cả ngày, cứ một ngày 8 tiếng họ đào, họ trồng, họ đào, họ trồng, rồi 3 năm sau họ dồn nó, ách thôi đã làm biết bao nhiêu công chuyện mà tôi không hay. Thấy chưa? Thì chúng ta đây cũng vậy. Chịu sửa trong ngày đêm rồi không biết dồn lại tại sao. Bây giờ tôi nói, người ta nói tôi nói trong kinh sách mà tôi chưa đọc qua kinh sách, và tôi thấy tôi tiến bộ rồi, tôi thấy tôi sang suốt. Thấy không? Nhờ cái gì? Nhờ cái thực hành chứ nhờ cái gì? Không thực hành làm sao có được? Không thực hành không bao giờ có được. Mà không siêng năng cũng không có được. Cái của con người chúng ta thì ở thế gian chỉ có cái lười biếng thôi. Thành ra tôi nói cái đạo này, nó cái pháp này nó không có cấm cái gì hết. Cấm cái ông làm biếng đó. Làm sao ông dọn cái ông làm biếng hay cái bà làm biếng lên để luyện xuống sông thì ngon lành. Có cái làm biếng thôi, chứ không có cái bệnh gì hết. Người thế gian chúng ta đều là bệnh làm biếng, không có cái bệnh gì. Chỉ có cái bệnh làm biếng không à. Sự thật vậy đó, mọi người tu rồi thấy rõ, dọn cái làm biếng khó lắm. Bây giờ mình dọn được cái lười biếng rồi thì mình thấy mình sung sướng, nhẹ nhàng. Cho nên nhiều người nói cái phòng chăm cứu có y tá, có này kia kia nọ mà không thấy mới sáng là thấy thầy Tám đứng trong phòng đó một mình rồi, chứ chưa có ai tới hết. Tại vì tôi không có thể lười biếng được. Vì tôi làm quen nó như vậy thì tôi không có lười biếng được. Còn những người lười biếng người ta phải ngủ, bởi vì người ta không, khi không lười biếng là nó trong cái cơ thể nó được khỏe rồi. À, nó mới được. Còn cơ thể nó còn yếu làm sao được. Tôi nghĩ là 4 giờ mấy 5 giờ sáng là tôi phải chung ra vô là tôi tắm. Lạnh gì lạnh run cũng thấy kệ nó, quen rồi, nó phải tắm. Ở chỗ rơi tiếp tôi cũng phải tắm một cái, không tắm không chịu được. Nó quen rồi. Đó. Thành ra cái gì nó cũng sanh ra cái tập quán. Mà mình tập quán bây giờ cái phương pháp công phu này nó để ra cái tập quán rất tốt. Mình làm nhiều chừng nào mỗi đêm mình chịu khắc khổ công phu thì ban ngày mình lao động làm công việc vườn tược này kia kia nọ trồng trọt không có gì khó khăn đối với mình, chuyện chút chơi thôi, không có quan trọng, mà mình làm được nhiều việc hơn nhiều người thường, mà mình cảm giác mình sung sướng chứ không phải hơn người ta. Mình khỏe mạnh là mình thấy mình sung sướng thôi. À, mình thấy mình khỏe mạnh là mình sung sướng. À, cho nên càng thiền thì thấy con người nó càng trẻ trung, nó khỏe mạnh nó trẻ trung chứ. Nó bệnh hoạn hoài nó phải buồn bực. Nó đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, cái này nó không có gì hết. Nó thấy phải dậy làm việc, nhiều khi tôi nằm. Như sớm mơ này tôi dậy trễ coi thử thế nào, bởi sớm mơ này không có chăm cứu, để lo đi đón xe thôi. Ngủ tới 6 giờ còn không có được, lăn qua lăn lại. Để tôi lấy gối đè cái đầu ngủ coi thử, nó cũng không được, tôi cũng phải dậy lòng tôi dậy. Bởi mình dậy là bận rộn người ta. Tôi dậy là tôi phải chung vô phòng tắm, tôi tắm nước ào 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 ào, sợ người ta ngủ hai bên nó thức dậy. Nhưng mà không được cũng phải dậy tắm rồi đi ra ngoài, không dám ở trong phòng tắm rồi chạy ra ngoài đi chơi ngoài vườn thôi. Sáng nào cũng vậy. Nó quen rồi. Không phải là tôi bây giờ một ngày mà tôi ăn 3 buổi cơm, 6 chén cơm thì cái thịt tôi nó cứng. Chỗ nào chỗ nay cũng mập cứng hết rồi. Tôi bớt lại tôi không dám ăn. Tối tôi ăn chút một giấc mì hay gì đó để cho nó cái bao tử khỏi bị cọ sát thôi. Hay là bún gạo rồi ăn chút thôi. Mà có đêm tôi uống mật ong. Rồi một tuần phải lựa một ngày nghỉ trọn ngày nữa. Cái gân nó không có cứng. Bị gân cứng nó là cũng là. Cái thịt nó cứng cũng là sinh ra huyết áp cao. Mình để cho nó mềm mới tốt. À, thành nó không dám ăn nhiều. Nếu tôi ăn 6 chén cơm mà thấy nó cứng ngắc. Nó khỏe lắm. Ăn cơm không cần đồ ăn, nghe là nước sôi cũng được. Tôi đã thử ăn nước sôi không, nó ngọt, nó ngon ghê lắm. Mà quý hột gạo ghê lắm. Thành nên mình sống đơn giản. Nhiều khi ở dưới đó, chị Hai muốn cho tôi ăn cái gì bổ, thấy ông Tám tội không có gì ăn, cho sữa đậu nành vô, cà rốt vô, cái này cái kia, tôi nó không ăn được. Nó bổ quá thì không ăn được. Ăn rất đơn giản thì được. Mà ăn mà một cách làm thấy nó khó khăn quá thì tôi không có muốn ăn. Cái gì chút xíu thôi. Còn ăn mặn là tôi ăn không được. Ăn thiệt lạc thôi. Đó. Thành nó quen rồi có cái gì đâu. Cũng như con chim mình nhốt trong lòng cho nó ăn cái gì nó quen cái nấy. Rồi bây giờ mình làm chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Mình cho nó cái gì thì nó hưởng cái nấy. Mình không cho thôi. Nó đâu có làm gì. Bây giờ anh thử bắt nó nhịn đói 2 ngày nó đâu có chết. Thấy không? Mà thậm chí một tuần lễ nó cũng không có chết, có nước uống rồi thôi à. Thấy không? Nhưng mà do mình thôi, do chủ nhân ông quyết định, do sự sáng suốt của mình quyết định. Chứ đừng có theo cái ngoại cảnh mà tôi không có cái này, tôi không được, tôi không có cái kia, tôi không được. Chắc là không nên. Cái đó là tạo cái hư cho mình và học không được cái dũng để tiến qua đi lên trên. Bởi vì lên trên mỗi người đều lẻ loi tự hành động, tự tiến qua. Tự học hỏi, chứ không có ai giúp mình nữa. Cái thanh điển là một khối đã giúp trọn lành rồi. Bây giờ chúng ta ở dưới này, chúng ta thấy có dưỡng khí một khối giúp cho trọn lành rồi, mà chúng ta còn không chịu tiến. Mà lên trên đó, cô cứ nói tôi cầu xin này, kinh xin kia, xin nọ là hết thì giờ đâu có tiến được. Thụt lùi. Lên đó là chúng ta phải tự hành động tiến. Bất cứ khổ hạnh gian lao không sợ, chúng ta tiến tới nơi thôi. Mục đích của chúng ta phải tiến tới sáng suốt và thôi. À, còn ở thế gian này chúng ta có đủ rồi. Nếu không có dưỡng thanh khí điển làm sao chúng ta sống ở đây? đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta còn lười biếng nên làm sao tiến. Về đời chúng ta không tiến được, không bao giờ tiến được. Cái người đó làm biếng không bao giờ tiến được, mà người siêng năng nó sẽ tiến dễ dàng. Nên hồi trước tôi cũng lười biếng, hồi chưa tu hút thuốc lá ngày 50-60 điếu, tới 12 giờ khuya cũng còn hút thuốc nữa. Chưa nhắm mắt là cũng chưa dục điếu thuốc, nhắm mắt rồi mới luyện điếu thuốc ngủ, rồi sáng 10 giờ mới dậy. Đó, cái đó là cái hư. Trưa 12 giờ mới ăn sáng là làm được cái gì? À, những cái tánh hư tật xấu từ ngày tôi tu cái này là cũng dứt khoát, không có vụ đó nữa, không có vụ đó nữa. Tiêu diệt lần lần nổi trong 6 tháng đầu là tôi thấy có kết quả rất tốt. Vì lẽ đó tôi muốn phổ biến cho mọi người. Mọi người mà siêng năng tu hành thì mỗi người đóng góp một chút rồi, thì cái nhân quần chúng ta tốt lắm. Mà thực sự thấy rõ tình thương, không có eo hẹp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Chính chúng ta đã xây dựng trong này, cái gì eo hẹp bằng những cái nhân viên trong cơ tạng của chúng ta đây. Nhưng mà chúng ta xây dựng cho chúng nó đều cỡ mở, nó không có chấp nữa, nó không có cố chấp nữa. Bất cứ cái gì xảy ra, người ta đối xử bất công bằng với mình ở thế gian, nhưng mà ở trong đó nó thấy sự công bằng của thiên ý. Anh gặp cái cảnh khổ, anh mới tiến hóa lên trên. Mà cảnh khổ thế gian là cái chỗ để kềm kẹp và cho anh tiến hóa, cho phần hồn được tiến hóa. Nghịch cảnh không? Thế gian hoàn toàn là nghịch cảnh không? Thì ở bên trên dồn đó là chân lý, mà đó là thiên ý dìu dắt loài người được tiến hóa lên trên. Thấy rõ chứ? Chừng nào mới thấy được cái đó, chúng ta phải tu lên mới thấy. Mà trong và xây dựng ở trong cơ tạng chúng ta, mọi giới, mọi phần đều thông cảm cái sự việc đó, thì nó mới chấp nhận. Còn nó không tạm, không thông cảm cái sự việc đó, nó đâu có chấp nhận. Nó nghịch cho lộn lại. À, nó nghịch cho lộn lại thì nghĩa là anh không tu, anh cũng mệt, mà tu cũng khó tu. Thành ra con người trở nên vọng động và đạo điên. Vì lẽ đó, còn chúng ta tu thanh thì chúng ta lấy cái sáng suốt dòm xuống thấy rõ ràng rồi. Cái việc đó là đúng như vậy. Tôi có cái khổ đây rồi tôi sẽ đạt được cái gì? Thấy không? Mà tôi sung sướng ở ngày nay tôi sẽ xuống ở mức này. Tôi biết trước. À, thì tôi mới hóa giải nó được. Còn tôi không hiểu thì tự nhiên là tôi lung túng là đảo điên chứ có gì đâu. Cho nên phải tu để thấy. Tu mà phải ý thức, phải sửa tâm, sửa tánh, cái đó quan trọng. Chứ tu thì tôi tới giờ tôi ngồi thiền 2-3 tiếng có ăn chung gì đâu. Ở trong này tâm tánh không chịu sửa, ý chí không có gom để tiến giải lên trên, và không hiểu nguyên năng của mọi sự việc, thì có ngồi một ngày một đêm cũng như cục đá mà thôi, làm cho tiến qua nổi. Bởi vì chúng ta tu, tại sao chúng ta kèm bắt nó ngồi đó để thiền? Ngồi đó là để từ cái trượt lập tới cái thanh. Mà khi đạt cái thanh rồi, cái thanh phải chuyển qua làm việc tự, để cứu rỗi cái trượt tiến tới cái thanh nữa. Nó nhiều công chuyện lắm. Cho nên khi mà ta thiền rồi, rõ rồi, hiểu rồi, thì cái thiền đối với người ta không phải ngồi thiền, đứng thiền, nói thiền, nghe cũng thiền. Cho nên khi người ta hỏi mình phải trả lời sáng suốt. Trong lúc ăn mình cũng thiền. Lúc ăn mình thấy rõ từ hột gạo, từ cái ánh sáng của hột gạo mình thấy rõ. À, nếu có thực phẩm này khi cái nọ cũng thấy rõ, chuyển hóa mình thấy rõ, tất cả đều là điện. Đó là chúng ta khi đi đứng ngồi nằm đều ở trong thiền, thiền miên. Cái lúc đó không phải tới giờ ngồi mới là thiền. Học tới vậy. Chứ không phải nơi tôi ngồi, ngồi đó là sơ đẳng thôi. À, đi tới trung đẳng là sửa tâm sửa tánh, rồi tới thượng đẳng là nghĩa là triền miên. Không có giờ nào không thiền. Thành ra không cần thiền nữa, lúc đó người ta không cần ngồi nữa, nhưng mà ta thiền. Trí tuệ vẫn thông minh, vẫn thấy rõ chân lý. Bất cứ nghịch cảnh nào đi đến, người ta chấp nhận và thấy rõ chân lý, thấy tình thương của trời Phật đưa đến cho họ và họ sẽ tiến hóa. Thì họ đâu có ngán bất cứ cái gì khó khăn. Nhưng mà cái tình thương và đạo đức họ và sự sáng suốt thanh điển của họ qua giải bớt phần ô trược của càn khôn vũ trụ cũng như trong tiểu thiên địa. Họ đã đóng góp nhưng mà không có tính toán. Thấy không? Người tu nó có giá trị ở chỗ đó. Còn tu mà nói rằng khi tôi muốn gặp Thượng Đế tôi phải hy sinh. Hy sinh cái gì?
hy sinh từ miếng ăn, hy sinh của cải, hy sinh cái đó không phải cái hy sinh. Khi tôi muốn gặp Thượng Đế, khi tôi muốn biết được một vị Phật, tôi muốn xây sự thanh cao kính mến của tôi phải diệt cái tham. Không nên dùng chữ hy sinh. Hy sinh là sao? Là tham. Tôi tham sanh quý thử, tôi mới dùng cái hy sinh. Cũng còn tham, mà tôi diệt được cái tham, tôi cần phải dùng cái hy sinh. À, họ nói anh tu muốn gần Chúa, anh phải hy sinh. Hy sinh vợ, hy sinh con. Anh tham dục, anh mới cưới vợ chứ. Anh tham độc tài, anh không chế người đó là con chứ. Còn nếu mà anh không có độc tài thì nó bình đẳng xây dựng ở thế gian. Anh diệt được, anh minh lý rồi. Anh thấy cái dục của anh chỉ giúp cho vợ anh một giai đoạn nào đó rồi không kết quả gì đâu hết. Nhưng mà anh tiến cái dục lên trên để hòa đồng với các giới. Thì anh minh cái dục rồi, anh mới diệt được cái tham. Thấy không? Còn người đời người ta phải hy sinh, đừng dục. Cái đó là kẹt nữa. Còn tham, hy sinh gì đâu. Ngoài khả năng anh không làm được mà làm sao anh hy sinh? Anh làm trong khả năng của anh thôi. Còn lấy chữ hy sinh là anh che chở cho tham lam của anh. Thấy chưa? Cho nên nhiều người còn bị kẹt. Nhiều trong lĩnh vực tôn giáo đã bị kẹt vì hy sinh. Tôi hy sinh cả cuộc đời. Tôi đi làm một linh mục không vợ không con. Tôi hy sinh không phải. Sai rồi. Cái đó không phải tính vừa về hy sinh. Nếu mà dùng chữ hy sinh là còn tính toán. Tôi thấy rõ được lòng tham của tôi rồi. Và tôi chuyển cái tham này đi tới cái đại tham thông đồng. Đó mới là đúng hơn. Đừng dùng chữ hy sinh là kể lễ với Chúa và người đời. Không bao giờ thành công. Một chữ hy sinh mà bị lầm lạc mãi tu không thật. Thời nào giờ anh đi nghe pháp không có ai dám phá cái chữ đó. Nhưng mà tôi thấy rõ rằng họ đang sai ở chỗ đó. Họ tính toán với trời đất họ mới dùng hy sinh. Tính toán với nhân quần họ mới dùng hy sinh. Còn họ chấp nhận họ là một người tham mà chuyển hóa cái tham đi tới đại tham và vô cực tham, không còn tham nữa. Đúng hơn. Bởi vì ở trong cái hành, hành sự thấy sự tiến giải thông minh. Mà không có hành sự đâu có thấy sự. Ngồi nói dốc, nói tôi hy sinh, đâu có làm được cái gì cho nhân quần đâu mà hy sinh. Thấy không? Thế nên những vị đó cũng lẫn quẩn và kẹt ở trong khổ tâm mà thôi. Không có tự giải được. Còn các chúng ta thấy lưỡi hủi ngày đêm làm như vậy mà giải được hết. Bởi vì nó biết nó tham, nó biết nó ngu, nó biết nó sai, ai cũng tốt hết, nó chỉ học của tất cả mọi người. Đó nó là một cái mô đi châu tiên hoa. Nó được nhiều cặp mắt chiếu rọi cho nó được nhiều thanh điển. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc phối hợp và chiếu hóa cho nó. Nếu nó chịu sửa sai và nó nhìn nhận nó là học trò của mọi giờ, nó tiên hoa lẽ hơn nó là ông thầy. Đâu có ai hiểu gì hết được. Ngoài đấng tạo hóa không có ai hiểu hết được. Thấy không? Mà mình lãnh chức là không được. Thấy chưa? Không có chức. Có bạn để xây dựng học hỏi. Chúng ta phải bằng lòng chấp nhận học hỏi nơi mọi người. Không nên nói tôi dạy mọi người. Dạy mọi người là sai. Bởi vì càng khôn vũ trụ đang dạy chúng ta học chưa hết. Làm sao chúng ta đi dạy người khác? Mình càng không vũ trụ là cái gì? Là nhờ nhân quần ở đây chứng minh. Thì nhân quần ở xung quanh ngồi đây đều là dạy cái người nào mà lưu ý tới. Người nào được lưu ý tới thanh điển thì bên trên chuyển hóa dạy tất cả. Và chúng ta đồng học đồng tiến. Thấy sự công bằng rõ rệt. Thấy sự tình thương, đạo đức cao cả, phân minh. Không có ở chỗ eo hẹp nữa. Nhưng mà không ai lợi dụng cái đó được. Lợi dụng cái đó là bị hạ liên. Hư không đem tới đo là thấy người đó lợi dụng rồi. Thấy chưa?
Đúng lắm rồi. Nó chấp cái này cho mọi trạng thái. Thầy ra như này nó có tội lỗi là có hại gì không? Không như lúc mà làm pháp luôn á, mình thấy như cùng nó có cái sự hút. Ở dưới cái dưới ấy nó lên nó giảm. Thì có hai lần tôi đạt được một cái trạng thái mà là những tay nào kêu lại ta rồi đó, mình càng lại không dám nói chuyện thực lạc, nhưng mà cái lạc này nó trên cái lạc của cái đời sống vợ chồng đó. Thì tôi không hiểu đó là cơ học bản thể, hay là đó là một cái giao cảm được cái âm dương trong nội viện, trong cái điện của mình giữa cái giao cảm âm dương.
Vậy cái đó là giao cảm âm dương của hai luồng điện, hai cái xuất điểm nó tìm được một cái giao điểm, nó lạc quan ở trong chỗ đó, và cái trí não của mình được bồi dưỡng thêm, mình làm pháp luân đứng nó bồi dưỡng thêm, nó làm cho đầu óc mình khoan khoái và nhẹ nhàng trong giờ phút đó. Đó, cái trí não là cái chất tinh nó đem lên đầu óc. Đó, thì nó kêu bằng hồi xưa mấy ông tu ông đi cắt thuốc, đó là vị thuốc bổ mình đã được. Lần lần nó chuyển qua xuống nước miếng ngọt để mình uống mala mật đà nhẹ đó. Còn cái kia, cái khoái lạc kia là hai cái dung điểm, hai cái xuất điểm của âm dương, nó tìm được một cái giao điểm khoan khoái trong giờ phút đó. Nhẹ nhẹ không, nó bởi vì nó rút, nó chuyển, nó tự phá chỗ đó rồi, nó chuyển phá chỗ đó rồi nó mới xông pha đằng sau cái thận. Từ từ cái thận nó, hai cái nó hợp nhất rồi, nó hút lên trên, đồng một nhịp, nó khỏe lắm.
Ừ. Có một cái cảm tưởng, chưa dám nói thật là, nhưng mà quan lại.
Ừ, sương sương, sương sương lắm.
Tôi nói sợ, tôi muốn dám dặn nữa là đừng bao giờ nghỉ tới dưới xuống.
Ừ.
Tôi sợ có lẽ như làm pháp luôn là mình hót khoa, thì nó hút đi.
Mình đâu không có nghĩ, mình cứ nói, bởi vì nếu mà anh nghĩ dưới đúng nó đâu có rút lên chỗ này. Tại anh nghĩ trên này, nhưng mà ở dưới này nó chuyển qua, ở dưới này nó tương ứng, nó chuyển qua lên trên thôi, chứ không phải mình nghĩ. Đừng có tưởng sai lầm là mình nghĩ, dưới nó tương ứng và nó chuyển qua thôi. Còn cái nghĩ mình ở trên đỉnh đầu nó mới rút.
Như vậy đó thì tôi mới thấy cái tôn đồng giữa cái mấy cái bà mẹ mà họ tu ở trong các cái dòng tu đó, nhà họ cũng chạy lâu, họ cũng không hào
đó, đó,
nghĩ là họ cũng có đạt được những
đó, đó. Cái pháp của chúng ta sau này hồn với vía nó cũng vậy à, nó cũng âm dương vợ chồng, mà rồi sáng nó tươi tắn, nó khỏe người lắm. Nó khỏe người.
Nhưng mà cái đó là vì mình cũng báo nó nói mình tới một cái giai đoạn gần như chi năm như trong cái bản thể nó gồm có cả điện âm, cả điện âm.
Có, bởi vì cái điện âm sau này mà anh đi lên cao thì bằng đầu đi chơi thì cái dương đi trước, cái âm bò đằng sau. Nhưng mà sau này được lên trên giới thanh thì nó ở phía sau cái này, adapter vô trong cái thận này. Chỉ có một, không có hai người nữa. Mà còn hai người còn ở dưới này. Mà lên trên kia nó nhập vô một rồi, chỉ có một thôi, không có hai người nữa. Thì lúc đó nó mới thấy hào quang của nó và nó thấy chân lý. Cũng như tôi bây giờ chẳng hạn, tôi không có đi hai người nữa. Mà trước cái gì cũng hai người, bây giờ không có nữa. Nó nhẹ chỗ đó. Và nước miếng nó ngọt cả ngày.
Dạ đúng, cái đó thì có. Nên cái này, tôi không dám là tôi không có nguyện ăn chay đấy. Mà gần như 3 tháng ngày mấy cháu nó bị sao tôi ăn cơm với chuối không, không là tôi chịu được. Mà không nhìn chịu được bây giờ là gần như thích nè. Bởi vì cái khi
mình nhai làm đồ ăn thiếu gì chắc bổ.
Đó là hồi trước là tôi nhai tôi không có tròn được cái nước miếng. Còn bây giờ ăn dần nhưng mà nó tròn được cái nước miếng.
Thì cây mặn nó cũng trượt mà thôi, ăn thua mình hành, mình đã có hành là được rồi. Còn cây mặn nó cũng là trượt thôi, ăn cái gì cái rau cái cỏ nó cũng trượt, vô anh không có lọc nó cũng trượt à. Cơm ăn gạo mà không lọc nó cũng trượt. Thế chưa? Trừ phi dẹp hết, chỉ ăn thanh khí điển thôi, lúc đó nó mới hết trượt. Đó, thì cơ thể hết trượt, nó là khi mà cơ thể hết trượt nó là tiên thể rồi. Nhưng mà giai đoạn này chưa luyện được, bởi vì vũ trụ càng không nó còn trần trượt quá. Mình luyện đây nó giật cái nhào, mà đỡ nó thay đổi một chút mình luyện được. Thấy không? Cái quả địa cầu này nó sẽ thay đổi, cái thanh khí nó thay đổi, thời tiết nó thay đổi. Nghĩa là Việt Nam sau này nó có cái mùa mát mát, ấm ấm, chứ không có cái vụ mà lạnh mà nóng nhiều, không có nữa. Sau bên này nó sẽ thay đổi, càng ngày càng thấy thay đổi rồi. Thời tiết bây giờ chúng ta thấy thay đổi, mà nó thay đổi được bên ngoài rồi thì bên trong chúng ta dễ chịu, bởi vì cái bản thể chúng ta hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ,
mà chỗ đó được thay đổi tốt thì cái cơ thể nó sẽ tốt và nó sẽ dễ dãi hơn. Còn lúc đó chúng ta ăn ít nhưng mà không mệt, không ăn cũng không mệt, lại được ăn cái phần khác.
Cũng tám giờ cho đó thì giống như cái có một thời gian ở Ấn Độ đó,
nó đắc đạo nhiều hơn nó nhờ cái không khí, bởi vì cái bản thể cái đó không có thể nói đắc đạo. Họ luyện thành tiên thể, bây giờ nhiều cái xác cũng còn mấy ngàn năm cũng còn, họ luyện thành tiên thể, họ luyện thành tiên thể vẫn sống vậy, nhưng mà họ đâu có cần thiết ăn uống nấu nướng như mình, không có, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không được, chưa được. Sau này nó không khí nó thay đổi, hay là có một cái chỗ nào chúng ta có thể đi tới đó để luyện cũng được. Nó không còn ăn khói, ăn đồ nóng, đồ nấu nữa, không có. Cảm giác gì? Đó, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Hai cái xuất điểm, nó tìm cái giao điểm được rồi, nó thấy nó sung sướng.
Trong giờ thì nó có bữa thì tôi thấy nó nhỏ xíu, còn bằng ngón tay. Tôi thấy tôi nhỏ xíu lại, làm như mất hết rồi.
Lần cái gồ ghề không còn nữa.
Thấy nhỏ là tốt hơn, ta chứ thấy lớn là...
Thấy lớn là còn nặng.
Thấy nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại còn bằng ngón tay. Rồi hồi nó trở là bình thường, hồi nó mê cái nhỏ xíu là tan hết, tan mất hết.
Bây giờ những người mà tu mở được con mắt này, do người nào người nấy cũng đẹp. Xin lỗi, thằng nào cũng đẹp. Thằng nào cũng dễ thương. Baby, con nít dễ thương. Dễ thương không? Thành ra người đạo người ta thích nói chuyện với người ta. Và nói nhiều chừng nào người ta thích chừng đấy, bởi vì nó dồn thẳng mấy thằng nhỏ đó nó nói chuyện. Nghe đấy. Như tôi nói chuyện với các bạn nãy giờ tôi đâu có dồn cái bản chất, cái địa vị, cái gồ ghề bên ngoài tôi đâu có dồn, tôi dồn cái duyên dáng bên trong tôi nói chuyện. Cho nên các bạn nghe nó nhẹ, nghe nó thấy chút chút. Mà thấy nó phá ảnh trở lại, dồn thấy mặt ông ta như con nít, nhưng mà chính mình là con nít. Thấy không? Dồn thấy mặt ông ta dễ thương, chính mình là dễ thương. Có gì đâu, cái gương, cái thánh thái, cái gương nó gọi lại thấy tôi làm sao thì trong tâm mình nó vậy đó, nó mới nhẹ nhàng. Tại nên Phật thích tâm đó. Thấy không? Đó, nhiều người nói, đó nó thính vô, nó hỏi ông Tám này kia nọ, nhiều điều lắm. Nhưng mà vô đâu có mấy câu hết á. Tại sao? Bởi vì nói chuyện với thằng nhỏ đó rồi. Thằng nhỏ đó hết nhiều chuyện. Có gì đâu. Chứ đừng nói ông già này lớn tuổi, ông thằng nhỏ, không có ông già nào. Nghe không? Trong đó nó tươi đẹp, nó không có phải là ông già. Ông bây giờ nhiều khi ông gọi kiến, ông mới thấy ông già, chứ ông ngồi ông tu thiền, ông đâu có biết ông là thằng ông già. Hỏi ông coi đâu có biết ông già. Thấy nó khỏe, nó trẻ trung mấy nó nhỏ, còn hồn người nào cũng tươi hết. Cứ xuống thấp chừng nào thấy già chừng đấy, mà lên cao chừng nào thì thấy trẻ chừng đấy. Thấy chưa? Xuống thấp chừng nào thấy già. Đó, bây giờ ở đời chúng ta lấy cái âm thanh để phân luận như vụ đó. Anh nói việc văn chương xây dựng cởi mở, anh thấy con người của anh nó trẻ trung nhẹ nhàng không? Anh chửi mắng như bà bán cá, anh thấy nó nặng nhọc không? Thấy nó gồ ghề như xe tăng không? Chưa? Thì cái phần điển của chúng ta xuống chừng nào thì nặng chừng này, mà lên chừng nào thì nhẹ chừng này. Phần hồn chúng ta cũng vậy. Cho nên nhiều người ngồi thiền, cha tôi thấy mặt ông Tam giống con quỷ quá, nó quỷ, nó nặng quá. Bây giờ ông Tám là cái miếng gương cho nó gọi rồi, nó thấy ông Tám giống con quỷ. Rồi tập nó, thấy ông Tám nó dễ thương quá, là nó được nhẹ rồi. Nó được nhẹ, nó rọi vô cái kiến này, nó thấy nó dễ thương. Nhiều cái dâm loạn trong nó mà nó dồn, nó thấy ông Tám làm những điều dâm loạn bất chánh. Mà chính nó trong đó còn dâm loạn chưa giải quyết được, cũng như miếng kiến mà. Thấy không? Nói cái đó là ông hiểu. Vì nhiều người xuất hồn lên, tôi đương thấy ông Phật mừng quá, chập trời thì con quỷ, tôi quỷ thế đó, Phật đã quỷ, tôi quỷ. Thấy chưa? Khi mình hiểu cái điểm đó, mình dễ tu. Tất cả cái gì đều mình sai hết, mình sáng tu cho nên là đúng hơn, khỏi phân vân vận động nữa. Chỉ có một bước đó là đi, không mất thì giờ và tiến qua gì vậy? Ha? Chập một lần thấy nhẹ một lần nữa.
Nói chuyện với nó thì tôi biết là bất kỳ cái pháp nào mà nếu ở trong đó có một cái lòng từ bi tại vô thương người khác á, thì tất cả nó cũng là cái điều đó nó lại làm cho người chạy lại.
Thế sao? Nó có. Bởi vì cái tế bào của nó sống động hết rồi. Tế bào của nó sống với chủ nhân ông trong tình thương yêu và xây dựng. Lục căn lục trần nó được hưởng sự thương yêu của chủ nhân ông, cũng như nó đã cảm mến chủ nhân ông và nó thương yêu chủ nhân ông. Thì tự nhiên nó có tư. Đâu có cần phải chích kim bổ, không cần ôn rút bổ. À, rồi từ ngôn ngữ hành động của nó đều là ở trong thương yêu hết. À, nó dễ lắm.
Anh
thành
có để ý từ
trận
lại đây
tới
bây giờ tôi
lên 3 kg. Dạ tốt, thấy bên đây mặt anh đỏ nhiều lắm. Đó, bên đây hồng xanh ha, bên đây là nó mặn cái đỏ lên.
Cái đỏ đó tại vì từ bữa ông Tám ông phá chấp cho tôi đó. Nói là này là thiên đường chứ mà đấu cho người luôn nó lúng túng đâu. Chịu thay cho chị cái đó thì chịu.
Cho nên anh đã gặp bác sĩ trị bệnh đúng lúc. Chích nhiều mũi thanh điển không? Nhưng mà anh dùng cái thương yêu như tôi nói, anh thương yêu chỉ chừng nào anh có thương yêu chừng đó. Anh tu nhiều chừng nấy thì chỉ sẽ để nhẹ chừng đó. Đó, anh thấy không? Khi mà anh thiền cái đó rồi, được nhẹ rồi, anh thấy anh sung sướng nữa. Sung sướng quá chừng, hạnh phúc quá chừng. Thấy cái hạnh phúc đời đời chứ không phải hạnh phúc trong một giai đoạn của con người trăm năm đó. Đó, tu tới cái đó mới thấy hạnh phúc rồi. Con, mẹ, chồng đều tu hết thì cái gia đình nó hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc này là mỗi giới, mỗi căn phải trở về nguyên căn của nó. Và nó mỗi người sẽ hưởng được đời đời. Cái mong muốn của anh muốn các cháu hưởng đời đời thì các cháu tu như anh, mà nhưng anh phải tu để các cháu ảnh hưởng các cháu. Rồi các cháu sẽ hưởng tới đời đời, thanh tịnh là hưởng đời đời. Bây giờ các cháu đi học trong trường này kia kia nọ lý thuyết nhiều quá rồi, đã làm gì được cho nội tâm chưa? Bây giờ hành để hòa hợp với những cái lý thuyết mình học thì mình thấy thanh tịnh còn mau hơn người thường, và mình sẽ hưởng đời đời trong nội tâm của mình. Mình còn dư mình mới bố thí và giúp đỡ người ta. Giúp đỡ không phải tiền bạc, những lời nói hay là thanh điển của chúng ta là đủ rồi. Giúp cho người ta trở về quê xưa chống cũ, cái đó mới giá trị. Giúp cho người ta tranh giành rồi thất bại, giúp chi? Thấy không?
Ông Tám có cái này tôi được xin thú, tôi lỗi cái điều cấm kỵ của ông Tám mà tôi có phạm vô thì chắc có bị phạt đấy. Lão nó hồi trước có một cách đây thì 40 năm á, và hồi nhà tôi mới mất thì tôi nhớ quá rồi, không biết làm cái gì cho nó đợi nhớ. Thì nó có cháu nó đi gặp một cái người, nó giới thiệu một cái người mà họ hoài hôn á, có mời nhà tôi về nói chuyện. Nhưng mà sau đó tôi mới hiểu tại sao mà ông Tám cấm. Thì cháu bữa đó nó ngồi nó làm bên nhung đó, nó ngồi nó làm thì nó nói nhiều chuyện thì tôi cũng rất là kinh ngạc, bởi vì nó rất là đúng mà nó ngoài không nhận là khoa học cũng nhiệt tạ, không cảm nhận được. Nhưng mà từ đó thì như tụi nó cái người mà có nhập một lần với cháu đó, thì họ hay đùa. Thành vì vậy hôm nay tôi dẫn cháu tới để cho nó được gần tám lượng cũng nhờ chứ. Thì cái thương tám như phòng lộn một lần vậy đó, bây giờ mà nếu mà mình muốn làm cái sao mà cho nó thì cái người kia họ đừng có tới mà họ. Bởi vì cái khi mà ấy đó thì cái người mà đi mời đó, cái người mà đi mời là thì họ mời thì cái đầu là nhờ một người quen thôi, không có trong nước sống. Thì hôm nay ấy thì sao cháu nó ngồi cái thì nó nói tóc hết mình nói. Nhưng mà tôi thấy có lẽ là phạm cái điều cấm kỳ của ông Tư với ông Tám đó, là bởi vì người ta có nhập một lần á, thì sau này có thể họ thấy nó có cái gì như là
cái ảnh hưởng.
Dạ,
cái đó là nó chỉ tu thôi, nó chỉ tu và nó để hiểu cao siêu của mẹ nó, thấy không? Hiểu sự cao siêu của trời đất thì những phần đó người ta chỉ mượn thôi. Nó nói phong pháp làm sao không phong pháp được, mượn cái cơ thể, cái chi nhánh của người đó nói ra làm sao nói không đúng. Anh thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ nó tu nó qua giải, nó tu nó qua giải đi, nó chỉ tu nó qua giải à, nhưng mà nó không cần phải nhờ nhớ người đó nữa. Nó chỉ cảm ơn giúp cho tôi giai đoạn đó, bây giờ tôi phải tiến qua, thấy không? Chứ tôi không có phụ ai hết. Nhưng mà tu cái pháp này không có ai ghét. Nó tu nó tiến qua. Đừng có nghĩ cái chuyện này. Mình ở đây sống không vĩnh viễn, mình thấy người mẹ sống không vĩnh viễn thì mình cũng không vĩnh viễn. Tại sao mình còn kêu trở lại làm cái gì? Cái phần hành ở bên đó nó sẽ tiến qua bên đó, phần hành bên này sẽ tiến qua bên này. Nhưng mà sự liên kết đời đạo nó có, âm dương nó có. Bây giờ mình chịu tu thành cái khối thanh điển, nó cũng chiếu đường cho đối phương để đi được nhanh hơn. À, nhiều người ở thế gian nói trời ơi tôi bí rồi, nhờ ông bà giúp đỡ bữa nay tôi mới làm ăn được. Nhưng mà bên kia người ta có người tu, người ta chiếu qua bên này mình sáng suốt, mình mới làm ra được. Bây giờ mình tu mình đem sự sáng suốt cho bên kia, mình trả cái hiếu. Chồng thì trả nghĩa mà con trả hiếu, phải tu đó, hồi hướng đem tư tưởng lành tới đó. Mà mình tu chừng nào, bởi vì cái sự liên quan đó, nó không có dứt, nó hướng về con nó mà con nó là một khối thanh thì nó mừng, nó được tiến hóa. Nó hướng về chồng nó mà chồng nó là một khối thanh, nó được tiến hóa. Cho nên chúng ta yêu một vị Phật thì chúng ta được tiến hóa khối thanh thôi, có bao nhiêu đó thôi, tự nó giải là hết. Cái đó không phải là cái phạm, bởi vì cái chuyện ở thế gian, chuyện đời mà ai cũng mong muốn có sự thật. Không phải cái đó là một cái lầm lỗi, nhưng mà tôi muốn thấy sự thật nó ra thế nào. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy sự thật rõ hơn nữa là tôi phải trở về thanh tịnh để tôi xét sự thật. Chứ bây giờ cũng chưa chứng minh sự đó là thật nữa. Đâu? Anh cầu cơ thì anh nói việc gia đình anh trúng chứ ai nói trúng. Thấy chưa? Nó ở trong đó rồi, chụp hình hết rồi. Cho nên cái chuyện đó nó rõ như ban ngày. Mình người có học và được sự giáo huấn rất nhiều của những người sáng suốt trong lịch sử thì thấy rõ, thì chúng ta mới tôn gốc. Tại vì chúng ta yếu hèn là cái khối óc này chưa được mạnh. Bây giờ chúng ta có phương pháp luyện cho cái khối óc này, cái linh điển nó mạnh tương đồng với thiên liêng, thì trước mắt cho đâu xa. Thấy không? Lo chi bận tâm làm gì, vô tu đi rồi nó khỏe, nó sẽ và nó gặp chân ly lâm. Chính những vị tu và những vị linh mục cũng nghiên cứu với tôi rồi, họ thấy phải tu phải thiền, chứ còn không y bị trong vòng luân quẩn lẫn quẩn mà thôi. Nên bây giờ nhiều ông cha cũng thiền được.
Tôi có đồng cuốn sách của một vị giám mục đây đó, viết về ấy thì thấy họ là hiểu được thành những ban giảng. Nhưng mà đều có một cái mà người Tây phương thì chưa có quen với cái là cho mình là thấy được cái khi mà cực tinh đó. Người cá kia mới động đó,
người chưa thấy. Bởi vì họ không có làm vô trong, họ lấy cái lý thôi, cái lý xét thôi. Thành ra cái trong này nó động, họ giải quyết không được. Bây giờ mình có cái pháp dẹp ở trong này cho nó bớt động, rồi cái lý hai cái phối hợp,
nó mới đi đúng hơn.
Thôi, đi về ha.
Anh về.